chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ có tiêu đề Chứng thực Pháp bằng sự liêm chính trong công việc. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi là một nhân viên kiểm toán nội bộ. Vốn dĩ kiểm toán nội bộ là một quá trình đảm bảo chất lượng. Công việc của tôi là xem xét một dự án và chi phí sau khi dự án hoàn thành. Nhưng ngày nay, nói dối và thao túng mọi thứ đã trở thành phổ biến. Trong tình hình đạo đức thoái hóa hiện nay, công việc của tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi mọi tiêu chuẩn đạo đức đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc làm sai lệch. Sư phụ đã giảng, tôi đã yêu cầu chư vị làm tốt công việc, giảng pháp tại Pháp hội ở Canada. Tôi tuân theo lời dạy của sư phụ về chân, thiện, nhẫn và đã làm tốt công việc của mình. Bất cứ khi nào chúng tôi được kiểm toán, tôi luôn nói sự thật và xử lý từng dự án một cách công bằng và cẩn thận. 1. Thử thách tâm tính khi giải quyết vấn đề. Vì sự cống hiến và tính chính trực của mình, tôi đã có được một danh tiếng vững chắc trong ngành của mình. Những thử thách và khó khăn mà tôi gặp phải trong công việc đến từ khắp mọi nơi, bao gồm các nhà thầu, tất cả các phòng ban, cũng như mạng lưới đường dây phức tạp của họ. Đôi khi, người ta cứ đến và yêu cầu tôi thông qua một dự án trước khi cuộc kiểm toán bắt đầu. Thật khó để tuân thủ các quy trình và tiếp tục thẩm định dưới áp lực nặng nề như thế. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình là một học viên và phải tuân theo các pháp lý của Đại Pháp, nên trả lại những món quà và tiền mà mọi người đã tặng cho tôi. Một giám đốc bộ phận cơ sở đã từng yêu cầu tôi cho qua việc kiểm toán cho dự án khu vườn của anh ấy và đưa cho tôi một hộp quà nhỏ. Tôi không muốn làm anh ấy tổn thương cảm xúc. Chiếc hộp nhỏ nên tôi đã nhận lấy và thấy bên trong có một chiếc đồng hồ đắt tiền. Tôi đã đến văn phòng của anh ấy và trả lại nó, nói với anh ấy rằng các nguyên tắc của Đại Pháp không cho phép chúng tôi nhận hối lộ. Tôi đã tuân thủ các thủ tục và chính sách trong quá trình kiểm toán nội bộ như thường lệ. Sau đó, trong một bữa tiệc tối, giám đốc nói với mọi người rằng không có gì có thể cản trở tôi. Đại Pháp đã nâng cao cảnh giới tinh thần của tôi và điều này được phản ánh trong những việc tôi làm. Đồng thời, Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và các kỹ năng về chuyên môn của tôi đã được cải thiện. Tôi luôn được truyền cảm hứng bởi những ý tưởng hay và có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Sư phụ giảng, người ta đã minh bạch ra làm người thế nào, trọng đức ra sao, thế thì họ cũng có thể chuyển hóa thành năng suất. Nhân tâm đều hướng thiện, làm tốt công việc. Chư vị muốn làm một người tu luyện tốt, thì chư vị phải từ căn bản đi lên. Trước tiên chư vị phải làm một người tốt. Người tốt ở đâu đâu cũng phải thể hiện là một người tốt. Như vậy lãnh đạo giao công việc, chư vị phải hoàn thành nó thật tốt. Vì chư vị là tận nghĩa vụ với xã hội, tất nhiên sẽ khởi được một tác dụng thúc đẩy. Trích, giảng pháp trong buổi ra mắt cuốn Chuyển Pháp Luân tại Bắc Kinh, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải. Tận tâm và chính trực là những từ mà các nhà lãnh đạo và đồng nghiệp của tôi sử dụng khi họ đánh giá về tôi. Họ nói rằng công việc của tôi là phi thường. Ví dụ, một công ty khác đã từng mời tôi trợ giúp một dự án và chúng tôi phải đánh giá tại chỗ. Sau khi tôi hoàn thành, người giám sát nói với tôi đã nghe rất nhiều về sự tận tâm và chuyên nghiệp của bạn, nhưng tôi chưa tận mắt chứng kiến điều đó. Hôm nay, tôi đã hiểu tại sao mọi người thường nói như vậy về bạn. Bạn quá khác biệt so với những người khác. Tôi nói với cô ấy rằng tôi chỉ làm những gì tôi nên làm. 2. Giảng chân tướng tại nơi làm việc. Tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Đại Pháp đã lừa dối nhiều người. Trách nhiệm của các học viên chúng ta là nói với mọi người rằng Đại Pháp là tốt và giúp họ trở nên minh bạch về chân tướng. Tôi luôn tốt bụng và dễ tính. Đôi khi tôi đưa ra chủ đề về sự hỗn loạn xã hội khi giao lưu với các đồng nghiệp của mình. Sau đó tự nhiên nói về cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một khoảng thời gian, tôi thường nhận được các email giảng chân tướng tại nơi làm việc. Lúc đầu, tôi không biết tại sao tôi lại nhận được chúng bởi vì, là một học viên, tôi đã biết chân tướng. Sau đó tôi nhận ra rằng, sư phụ đã an bài việc này cho tôi để giúp những người khác tìm hiểu chân tướng. Vì thế tôi đã tập thói quen mở email của mình trong giờ giải lao và đưa chúng cho đồng nghiệp xem. Tôi nói với họ rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn đã được dàn dựng và về sự truyền bá đại pháp trên thế giới. Tôi đã giới thiệu họ về quyển sách Cửu Bình Cộng sản Đảng. Tôi cũng đề cập đến xu hướng phải xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một số đồng nghiệp của tôi có ý kiến tích cực về đại pháp và một số đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi tôi nhìn thấy họ thay đổi như thế, tôi thực sự cảm nhận được sự vĩ đại và lòng từ bi của sư phụ và thực sự cảm kích các đồng tu của tôi, những người đã gửi những email giảng chân tướng đó. 3. Tạo dựng danh tiếng trí công vô tư. Công việc mang lại cho tôi một quyền lực nhất định bởi vì chúng tôi đánh giá chi phí của các dự án mà chúng tôi kiểm toán. Do đó, yêu cầu đạo đức đối với một người trong nghề của tôi rất cao. Chúng tôi có thể sử dụng quyền hạn của mình để thỏa mãn lợi ích của mình hoặc để trở thành một người liêm chính. Chúng tôi có thể xử lý mọi chi tiết một cách cực kỳ nghiêm túc hoặc cho qua một cách hời hợt. Tôi nhận ra rằng các đệ tử đại pháp phải có phẩm giá của mình. Công việc của chúng tôi không phải là tu luyện, mà hiệu suất của chúng tôi phản ánh hình ảnh của các học viên đại pháp trong xã hội người thường. Sư phụ giảng, biểu hiện của những người tu luyện như chư vị cần phải là thuần chính. Có bao nhiêu người đang nhìn vào biểu hiện của chư vị mà rằng chư vị chính là tốt? Trích, giảng pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, giảng pháp tại các nơi 2. Tôi có một danh tiếng vững chắc trong ngành của mình dựa trên kỹ năng và đạo đức của bản thân. Có lần tôi gặp lãnh đạo một công ty khác. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc và làm việc với anh ấy, nhưng đã nghe nói anh ấy kiêu ngạo và coi thường hầu hết mọi người. Anh ấy nói, tôi thực sự cảm thấy bạn khác với những người khác. Tôi hỏi anh ấy là khác biệt theo cách nào. Anh ấy bảo rằng sẽ tự mình tìm hiểu thêm về tôi. Sau đó, khi tôi phải tham gia vào một cuộc đánh giá để cấp chức danh trong giấy phép hành nghề, tôi đã hỏi một giám đốc về cách điền vào biểu mẫu. Anh ấy nói với tôi hình thức không quan trọng, nên tôi hỏi anh ấy điều gì là quan trọng. Anh ấy nói, hội đồng đánh giá là then chốt nhất. Ngày nay anh phải tìm cho ra người nào trong ban đánh giá, làm quen với họ và cho họ tiền hay quà. Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu mình có nên theo xu hướng hiện tại và làm như vậy không? Sau đó tôi đã đánh giá nó theo yêu cầu của Pháp và nhận ra rằng tôi nên chính niệm. Tôi tự nói với bản thân, mình không chấp trước vào kết quả. Mình sẽ để hội đồng đánh giá xem các học viên đại Pháp là loại người nào. Vài tháng sau, tôi nhìn thấy người lãnh đạo kiêu ngạo đó trong một quán cà phê. Anh ấy bước đến gần tôi và nói, cậu đã đậu rồi. Tôi nhận ra anh ấy đang đề cập đến việc đánh giá lần trước, vì vậy tôi hỏi anh ấy có trong hội đồng đánh giá không. Anh ấy thừa nhận là có và hỏi tôi có tiếp cận bất kỳ thành viên nào khác trong hội đồng không. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi không làm thế. Anh ấy nói, tôi biết cậu sẽ không. Tôi đã nói với các thành viên hội đồng khác rằng cậu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy tiếp tục nói, cậu là người tận tâm nhất trong công việc. Mặc dù đôi khi cậu làm mất lòng người khác bởi cách hành xử chính trực của mình, nhưng mọi quyết định của cậu đều công bằng vì cậu là người trí công vô tư. Anh ấy còn nói thêm là tôi đã đậu với số bầu chọn cao nhất ngay trong vòng đầu tiên. Sư phụ giảng, chư vị chỉ cần nguyện vọng tu luyện là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho chư vị hoàn toàn không làm được. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Người lãnh đạo này chưa bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với tôi. Anh ấy biết được các học viên Pháp Luân Đại Pháp là loại người như thế nào thông qua lời truyền miệng và qua chất lượng công việc của tôi. Anh ấy đã nói với những người khác về tác động tích cực của một học viên. Điều này có được là do lòng từ bi vĩ đại của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tấm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhu.org.